đến cuối tính giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu gia đình lại trở lại với quý vị vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi. Và ngày hôm nay người host của chương trình là nhà sĩ Phương Nam. Trước hết xin chào chị Phương Nam.
Chào anh Huy Cường. Lần đầu tiên tôi được nói chuyện với anh Huy Cường trong chương trình Tình yêu và gia đình. Thì ngày hôm nay như là hôm trước là chúng tôi đã có giới thiệu về chủ đề ngày hôm nay là chúng ta nói tiếp về cái cách giữ gìn về thể xác và tâm lý của những người lớn tuổi. Tại vì trong hai kỳ nói chuyện trước thì chúng ta đã nói đến cách dạy dỗ con cái trong lúc còn nhỏ, bé mới ra đời cho đến khi vào hết tiểu học. Rồi cái kỳ thứ nhì thì chúng ta nói đến là cách hướng dẫn con cái trong tuổi dậy thì. Và sau đó thì là một cái quãng thời gian mà tương đối ổn định, là thời gian chúng ta đã trưởng thành, thì chúng ta không có nhiều chuyện nên hói. Và sau đó là ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói đến một cái chủ đề là làm thế nào để chúng ta có thể giữ gìn và bồi bổ về phương diện thể chất và tâm lý trong cái lúc lớn tuổi. Thì sở dĩ chúng ta nói đến cái chuyện này là bởi vì như là chúng ta đều hiểu rằng cuộc đời nó có sinh lão bệnh tử. Thì sau khi chúng ta đến cái giai đoạn mà lớn tuổi này thì chúng ta bắt đầu vào cái giai đoạn mà chúng ta có thể, nếu mà so sánh với một người đi tập thể dục và đi bộ trên một cái treadmill, thì chúng ta ở cái giai đoạn gọi là cô đào. Tức là chúng ta đã qua cái giai đoạn mà phấn đấu để mà làm việc, đóng góp với lại xã hội. Thì bây giờ là cái giai đoạn chúng ta bắt đầu cool down, tức là bắt đầu từ từ chậm lại. Hay là nói một cách khác là người Mỹ thường hay nói là đến giai đoạn gọi là giai đoạn downhill, tức là bắt đầu tụt dốc. Tức là chúng ta đã lên đến cái đỉnh cao tột bậc của một đời sống con người. Về tất cả mọi phương diện, về phương diện thể chất, sức khỏe sung mãn nhất, về phương diện việc làm thì cũng là lên đến cái mức thành công nhất trong công việc và tất cả. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đến cái giai đoạn qua khỏi cái đỉnh đồi đó và bắt đầu tụt dốc. Thì khi mà chúng ta bắt đầu tụt dốc này thì chúng ta biết là cái giai đoạn này gọi là giai đoạn bắt đầu lão hóa. Thì cái giai đoạn tụt dốc này nó sẽ tùy thuộc vào chính chúng ta để làm cho cái sự tụt dốc này nó nhanh hay là nó chậm. Thì trong cái sự mà tiến trình mà chúng ta bắt đầu đi xuống trong cuộc đời như thế, thì làm cách nào để chúng ta có thể bồi bổ về thân xác và tâm lý để chúng ta có thể có một cái đời sống hậu vận, an lạc và tốt đẹp. Thì đó là chủ đề của ngày hôm nay. Thì trong cái chủ đề của ngày hôm nay, có lẽ là chúng tôi mong muốn là tất cả quý vị thính giả bên ngoài hãy gọi vào để đóng góp tất cả những kinh nghiệm quý báu của quý vị để chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Thì bây giờ trước hết thì chúng ta thấy là những cái cách để mà làm cho cái sự tụt dốc này nó chậm lại, thì chúng ta phải nói đến cái việc đầu tiên là vấn đề dinh dưỡng. Thì một trong những vấn đề, ba cái vấn đề của tuổi già là chúng ta thấy mọi người hay nói đến ba điều thiếu thốn. Thứ nhất là thiếu ăn, thứ hai là thiếu vận động, và thứ ba là thiếu bạn bè. Thì cái đó nó liên quan đến ba cái tiết mục mà chúng ta sẽ bàn kỹ ở đây. Thì cái vấn đề thiếu ăn, tức là dinh dưỡng, thì chúng ta thấy là về tuổi già thì vì cái nhu cầu của cơ thể nó bắt đầu từ từ thoái hóa, thành ra là Tất cả chúng ta khi đến một cái tuổi nào đó, khoảng sau 50 tuổi, thì bắt đầu không còn ăn nhiều như ngày xưa nữa. Và rất nhiều quý vị phải kiêng thêm, tức là sợ bị bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Có những cái vấn đề về tình trạng sức khỏe mà phải kiêng khem. Thì vì cái sự kiêng khem này, nhiều khi chúng ta không có đầy đủ chất bổ trong cơ thể. Thì một cái cách mà để chúng ta có thể biết được cơ thể chúng ta cần gì, là chúng ta thường hay nói là chúng ta nghe ngóng cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta thèm ăn cái gì, có nghĩa là cơ thể chúng ta đang cần cái chất đó. Thì trên cái nguyên tắc chính thì chúng ta nên ăn những thức ăn gọi là thức ăn tươi. Thì có lẽ cái chủ đề về dinh dưỡng là một cái chủ đề riêng mà chúng ta sẽ phải nói riêng một cái tiết mục riêng về dinh dưỡng. Thành ra hôm nay chúng ta chỉ có nói một cách tổng quát về cái dinh dưỡng mà thôi. Là chúng ta nên ăn những thức ăn tươi. Thì một cái điểm mà rất là dễ để có thể định nghĩa thế nào là thức ăn tươi, là bây giờ nếu mà quý vị cứ đi chợ thì quý vị cứ đi một cái vòng rìa của chợ thì nó là thức ăn tươi. Cái vòng rìa của chợ thì chúng ta sẽ thấy có gì? Có rau, có trái cây, có hoa quả, có thịt cá tươi, rồi sữa tươi, trứng tươi, đó. Rồi tất cả cái vòng rìa của chợ đó là những thức ăn tươi. Nếu mà chúng ta đi vào cái vòng, cái trung tâm của chợ, tức là những dãy giữa, thì chúng ta sẽ thấy những thức ăn biến chế. Thành ra nếu mà chúng ta cứ đi những cái vòng gì ở bên ngoài, tức là chúng ta sẽ có được những thức ăn tươi. Thì thức ăn tươi này chúng ta sẽ có trái cây, rau cỏ, rồi những cái thức ăn mà có những chất sợi nhiều, chất fiber nhiều, chẳng hạn như là những cái hạt nấc, rồi thịt cá thì chúng ta cũng ăn những thịt cá nạc, ăn thịt nạc thay vì là thịt ba chỉ. Rồi ăn cá tươi, rồi ăn gà. Rồi tất cả những cái đó là chúng ta nên cố gắng ăn những thức ăn không phải là thức ăn biến chế, thì là điều tốt cho cơ thể của chúng ta trong lúc mà tuổi già. Rồi ngoài ra, đến một cái tuổi này thì chúng ta cũng nên phải uống những chất vitamin, tức là những chất bổ dưỡng, sinh tố, để cho nó thêm thắt vào những cái sự thiếu sót trong cái vấn đề dinh dưỡng. Thì khi chúng ta uống vào, thí dụ mỗi ngày chúng ta uống một cái viên multivitamin, thì chúng ta sẽ có được những cái gọi là backup cần thiết cho cơ thể của chúng ta nếu lỡ chúng ta ăn uống không đầy đủ. Và ngoài ra, những người lớn tuổi mà không có ăn ngon mà phải uống thêm, thì có rất nhiều quý vị có thể uống thêm những cái chất sữa dinh dưỡng, chẳng hạn như là Ensure. Và trong cái vấn đề dinh dưỡng này thì chúng ta phải nói một cái mở ngoặc đây, là chúng ta không nên hút thuốc trong khi đã lớn tuổi. Ví dụ như là có những quý vị lúc mà thuở trẻ đó vẫn không có bỏ hút thuốc đó, thì khi lớn tuổi thì càng rất là nên bỏ hút thuốc. Và một điều quan trọng về vấn đề dinh dưỡng về thể chất là quý vị cũng nên phải đi khám bác sĩ thường xuyên, để cho người bác sĩ có thể kiểm soát được tình trạng sức khỏe của quý vị, để có thể cho những cái thuốc cần thiết và monitor những cái thuốc cần thiết của quý vị. Thì đó là nói sơ qua về vấn đề dinh dưỡng. Thì không biết anh Phi Cường có bổ túc gì thêm về vấn đề này không?
Nãy giờ thì những chi tiết chị đưa ra thì cũng là quá đủ cho những vấn đề cần thiết cho những người mà chị gọi là lớn tuổi, đã bắt đầu go down the hill. Và thưa quý vị, số điện thoại của phòng viêm 713-664-8002, 713-664-8002, quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào để góp ý kiến, hoặc là có những câu hỏi đưa ra với nhà sĩ Phương Nam về đề tài của ngày hôm nay. Vâng, mời chị tiếp tục ạ.
Vâng, rồi một cái điều thứ hai mà chúng ta có thể làm, mà tôi thấy là rất là quan trọng để cho cái chậm lại cái sự lão hóa của chúng ta, là vấn đề vận động. Thì cái vấn đề mà thiếu vận động của người lớn tuổi là một vấn đề phải nói là rất là mấu chốt, rất là quan trọng. Là tại vì theo thống kê thì người ta thấy là chỉ có 1/4 số người từ 65 tuổi cho đến 74 tuổi là có làm một hình thức nào đó về exercise, tức là thể dục thể thao. Cái sự mà thể dục này nó thật ra là nó tốt cho tất cả mọi tuổi. từ trẻ em cho đến người dậy thì, người trưởng thành cho đến người bắt đầu lớn tuổi. Thì tất cả những thể dục này đều tốt. Và có một cái sự so sánh là nếu mà chúng ta tập thể dục thường xuyên và tốt, những thể dục tốt, thì chúng ta có thể giảm được khoảng chừng 5 viên thuốc mỗi ngày cho những quý vị cao niên.
Vâng, chúng tôi xin mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây. Mời quý vị lên tiếng ạ.
Chào đài, kính chào nha sĩ và kính chào anh ạ.
Vâng, xin chào cô.
Dạ, em tên là Nhàn á thưa anh.
Vâng, xin chào cô Nhàn.
Dạ, em rất là cảm ơn cô nha sĩ dạy cho em học thêm cái kiến thức về cái này, điều này. Nhưng mà em cũng có cái kinh nghiệm sống cho riêng của em trong quá khứ á. Em thấy khi em đi tập thể dục trong lúc buổi 40 á, mà cái cơ thể của em á, nó bị tinh thần em nó căng thẳng quá nhiều, nó có quá nhiều cái áp lực á, thì em tập thể dục á, nó phản ứng ngược lại. Trong một ngày em đi làm việc á, em không có thấy nó khỏe, mà em thấy nó càng mệt nhiều nữa. Bữa đó em, khi mà em có một cái đức tin, em đọc Kinh Thánh, em suy ngẫm lời Chúa đó, thì lời Chúa có dạy cho em á, kiêng ăn, tập thể dục, sống, uống thuốc bổ tốt là điều cần. Cảm ơn cô Phương Nam đã giúp em ý thức được cái điều này nhiều hơn. Nhưng mà khi Chúa dạy em á, cái sự căng thẳng, cái sự cay đắng, giận hờn, cái sự buồn phiền, cái sự sợ hãi bất an đó, mỗi ngày em sống mà em bị cái đó áp lực, đó là em uống một viên thuốc độc cho chính cái tinh thần và cái cơ thể của em á thưa anh. Bởi đó em làm bằng cách nào? Tâm linh em được có mối liên hệ với Chúa và em sống trong lời Chúa, em để Thánh Linh dẫn dắt, để khi em đối diện với nan đề đó có cái tình thương, cái sự tha thứ và cái mục đích là em đi tìm cái sự bình an mà Đức Chúa Trời giữ nhìn lòng và ý tưởng của em. Bởi đó 10 năm sau khi em được 50 tuổi rồi thì em thấy cái sự bình an đó cho em liều thuốc bổ đó thưa anh.
Vâng, dạ. Cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Những điều chị nói hoàn toàn rất là đúng. Nhưng mà cái đó nó sẽ là thuộc về vấn đề tâm lý và tâm linh mà chúng ta sẽ nói đến ở cái phần sau. Nhưng mà lời của chị nói rất là đúng. Chúng ta sẽ bàn kỹ thêm về vấn đề này. Thì trong cái phần đầu là chúng ta đang nói về vấn đề thể chất. Thành ra chúng ta nói đến dinh dưỡng và tập thể dục. Thì dĩ nhiên là như chị Nhàn nói, vấn đề thể dục thì chúng ta phải biết là cái thể dục này ở cái giai đoạn nào trong cuộc đời. Thể dục trong lúc chúng ta ở tuổi dậy thì hoặc là 20-30 tuổi thì chúng ta có thể chạy nhảy, chạy đùng đùng không sao. Nhưng mà khi chúng ta ở một cái tuổi gọi là bắt đầu ở cái tuổi lớn tuổi rồi, thì dĩ nhiên cái thể dục này nó phải tùy theo cái tình trạng sức khỏe của chính chúng ta, tình trạng tuổi tác của chính chúng ta. Cái thể dục này thì chúng ta thấy là theo một cái nguyên tắc thì chúng ta thấy là nếu mà tất cả những cái gì mà chúng ta không dùng đến thì nó sẽ tự động thoái hóa theo thời gian. Đó là một cái thí dụ mà chúng tôi nhắc đến rất nhiều lần, là con người trong tương lai không biết bao nhiêu năm nữa có thể chỉ là một cái hình quả cầu thôi, tức là chỉ còn có mỗi cái đầu, tất cả tay chân đều cụt hết, không còn cái gì nữa hết. Bởi vì người ta không có nhu cầu đi đứng, người ta không có nhu cầu phải lấy tay cầm cái gì cả, chỉ cần nghĩ một cái là chuyện đã xảy ra. Thành ra là cái nguyên tắc không dùng thì sẽ thoái hóa. Thành ra là chúng ta sẽ phải tập thể dục để cho những cái bắp thịt của chúng ta còn săn cứng, còn xương của chúng ta không có bị tiêu giòn, dễ gãy. Cái người lớn tuổi thì chúng ta biết là tay chân từng hay nặng nề, khớp xương từng hay cứng, hay sưng, rồi cái xương nó lại mỏng, nó giòn, nó dễ gãy. Thành ra, và người lớn thì hay có cái sự chậm chạp, lọng cọng, rồi hay ngã té. Và mỗi khi hay ngã té như vậy thì xương nó sẽ gãy luôn và nó không lành lại được, cái sự mà liền trở lại nó rất là lâu và khó khăn. Thành ra cái chuyện mà tập thể dục của chúng ta nó sẽ có những cái tác dụng rất là tốt đẹp. Nó sẽ làm cho xương của chúng ta cứng cáp hơn, đỡ bị tiêu tan, bắp thịt săn chắc hơn, thì chúng ta sẽ đỡ bị gãy xương. Và nếu có lỡ bị té ngã thì cái sự lành lặn nó sẽ nhanh chóng hơn. Và một cái điều quan trọng nữa là khi chúng ta tập thể dục, chúng ta sẽ giảm bớt được cái sự mập phì ở tuổi lớn tuổi. Mà cái sự mập phì, nặng cân ở cái tuổi lớn tuổi là một cái điều chúng ta không nên có. Và một cái điều cũng quan trọng nữa trong cái sự tập thể dục là khi chúng ta tập thể dục, chúng ta sẽ có một sự linh hoạt phối hợp tay chân với nhau. Thành ra đó là những cái lợi điểm của cái chuyện tập thể dục. Mà dĩ nhiên như nãy chúng tôi có nói là khi chúng ta tập thể dục, chúng ta phải tập thể dục cho người lớn tuổi, có nghĩa là chúng ta phải có sự vận động nhẹ nhàng phù hợp với tuổi tác. Thì cái nguyên tắc của tập thể dục của người lớn tuổi là chúng ta làm những động tác chậm, đều và sâu, không làm những động tác nhanh nhảy, và phải kết hợp với hơi thở để cho dẫn cái hơi thở vào từng lục phủ ngũ tạng của chúng ta. Mà chúng ta biết là cái hơi thở là điều quan trọng, tối quan trọng trong cuộc sống của con người. Và chúng ta thấy là một con người, nếu chúng ta thở vào mà chúng ta thở ra mà chúng ta không hít vào là chúng ta chết. Thành ra cái chuyện thể dục của người lớn tuổi là phải động tác chậm, đều, sâu và phối hợp với hơi thở. Thì để mà nói một cách cụ thể cho những cái thể dục này là chúng ta có thể đi bộ một cách thanh thản, đầu óc thư giãn. Chúng ta có thể đi lên cầu thang, xuống cầu thang ở trong nhà của chúng ta trong một cái nhịp độ mà cơ thể chúng ta có thể cho phép. Chúng ta có thể làm vườn. Thì trong khi làm vườn chúng ta cũng vận dụng một số tay chân và hít thở được không khí trong lành, đầu óc của chúng ta được thoải mái. Rồi chúng ta có thể bơi là một cái thể dục rất là tốt cho người lớn tuổi, tại vì nó sẽ thư giãn được tất cả bắp thịt và nó hài hòa tất cả những động tác trong cơ thể của chúng ta. Rồi chúng ta có thể làm một số điều chẳng hạn như là tập tai chi, là tập những cái môn thể dục cho những người Á Đông mà chúng ta thường hay nghe nói đến, tập tai chi, tập dưỡng sinh, tập khí công và tập yoga. Rồi những cái động tác đó là thường thường là những động tác đúng theo cái nguyên tắc là động tác chậm, sâu, đều và liên tục. Rồi ngoài ra chúng ta làm được những cái điều thêm vào trong cái việc thể dục thể thao này là chúng ta có thể có những cái thú vui ở bên ngoài, chẳng hạn như là đi chụp ảnh hoặc là đàn hát. Thì khi mà chúng ta đàn như vậy cũng là một hình thức thể dục cho người lớn tuổi, tại vì khi chúng ta đàn chúng ta phải phối hợp tay chân đầu óc với nhau. Thành ra đó là những cái lý do mà chúng ta nhấn mạnh đến cái sự tập thể dục. Có nhiều người nói rằng tôi không có bao giờ tập thể dục từ hồi bé, đến bây giờ tay chân tôi lỏng cọng lắm, tôi yếu lắm rồi, tôi không thể nào tập thể dục được. Nhưng mà quý vị hãy nhớ một điều, nếu quý vị không tập thể dục thì quý vị sẽ yếu hơn. Thành ra là khi chúng ta tập thể dục thì tay chân chúng ta sẽ linh hoạt, không bị đau khớp, không bị những cái vấn đề về thể chất, nó bớt đi rất nhiều. Rồi cái điều mà rất quan trọng thường hay xảy ra cho những người lớn tuổi là hay bị ngã té, như nãy chúng ta nói. Vì không có thể dục thể thao thành ra tay chân lỏng cọng, xương khớp xương nó cứng, thành ra hay bị ngã té. Tôi có một người quen thì chị rất thích làm vườn. Sau một cái ngày kia, một cái chuyện xui xẻo xảy ra là khi chị bưng một cái cây cảnh ở trong vườn lên, thì vì bưng lên không để ý và không có đúng thế, thành ra khi chị bưng cái chậu cảnh nó lên, cái chậu cây kiểng lên thì cái xương sống của chị gãy một cái cục, tức là cái xương nó bị sai khớp, thành ra sau đó là bị đau lưng triền miên. Thành ra để tránh cái chuyện ngã té này thì chúng ta nên, thứ nhất là tập thể dục như nãy nói, và thứ hai là chúng ta nên tránh những cái chuyện mà có thể xảy ra, chẳng hạn như là đi cầu thang thì chúng ta phải dáng vịn tay cầm, rồi trong bồn tắm nó trơn trượt thì chúng ta phải cố gắng để ý những cái chuyện accident có thể xảy ra. Rồi những cái sàn nhà thì chúng ta tránh để cho ướt, hoặc là những sàn nhà bằng cái mặt quá trơn láng, thì những cái điều đó nó sẽ tránh được những cái chuyện mà không có hay xảy ra trong cái vấn đề mà thể chất.
Vâng, cảm ơn cô Nhàn đã gọi vào để tham dự với chương trình này. Và thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại của phòng vi âm 713-664-8002. Nãy giờ thì chị Phương Nam đã nói về các vấn đề thể chất của những người lớn tuổi, nhưng bây giờ thì chắc chị chuyển sang bên phần tâm lý cũng như là những phần về tinh thần, thì có lẽ sẽ quý thính giả sẽ có nhiều ý kiến hơn để gọi vào 713-664-8002. Xin trở lại với chị ạ.
Vâng, giờ bây giờ chúng ta lại đi đến cái vấn đề tâm lý của người lớn tuổi. Thì cái người lớn tuổi thì thường thường là bắt đầu vào cái giai đoạn mà không còn có những hoạt động mà năng động ở ngoài xã hội nữa. Thì chẳng hạn như là không đi làm nữa, thì tự nhiên cái cảm giác tâm lý của mình là cảm giác mình thấy mất cái vị trí của mình, mất cái quyền lực của mình trong quá khứ. Tự nhiên cái nó đem đến một vấn đề tâm lý. Rồi tự nhiên mình có cảm giác mình là một cái người thừa trong xã hội, mình bị bỏ rơi, mình tủi thân. Chẳng hạn ngày xưa thời trẻ vàng son mình như thế nào, mà bây giờ mình thành một người già lớn tuổi, bị gọi là hoàn toàn là thụ động, thì tủi thân. Rồi một phần nữa là những bạn bè ở chung quanh bắt đầu cũng đau bệnh, rồi có nhiều người mất đi, nhiều người rơi rụng. Thành ra những cái chuyện đó nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý, làm cho chúng ta cảm thấy cô đơn, cảm thấy cô độc, cảm thấy thiếu bạn. Và đây là một trong ba cái thiếu của người già là thiếu bạn. Thì bây giờ để giải quyết cái chuyện này thì chúng ta có thể kết hợp với cái lời đề nghị của chị Nhàn hồi nãy, là chúng ta phải có những cái hội, những cái nhóm, những cái group bạn, tìm những người bạn cùng sở thích, hoặc là đi vào những cái hội đoàn ở trong các tôn giáo, hoặc là những bạn bè mà cùng sở thích với nhau. Rồi ngày hôm nay, ngày bây giờ thì chúng ta thấy có một cái điều rất là lợi mà những người lớn tuổi cảm thấy không bao giờ hết thì giờ, đó là vấn đề Internet và email và nói chuyện trên Internet. Thì rất nhiều quý vị bây giờ đến lúc mà không còn đi làm nữa thì cảm thấy thì giờ bận rộn bởi vì có Internet. Và quý vị lên diễn đàn, rồi quý vị nói chuyện, rồi tìm hiểu, học hỏi những điều gì mình thích. Có nhiều vị nói rằng, cho đến bây giờ tôi mới thật sự được học hỏi. Trong thời gian quá khứ thì mãi đi làm, thì bây giờ mới được có thật sự là học hỏi những điều mình muốn và mình thích. Rồi... và cái điều mà nói là nói chuyện email với lại nói chuyện chatting ở trên Internet và khi nói chuyện phone với bạn bè đó, nó có một cái lợi là con người ta sẽ, những người lớn tuổi đó, phải nói là người ta rất là thích khi được tán dóc với nhau. Để khi mà nói chuyện như vậy, tự nhiên cái sự bàn tán, sự trao đổi, dù là khen ngợi hoặc chê bai, thì dĩ nhiên là cái sự khen ngợi là tốt hơn. Nhưng mà dù là khen ngợi hay chê bai, nó cũng là một sự trao đổi, bàn tán. Thì khi mà trao đổi bàn tán như vậy, nó sẽ làm cho cái tế bào não nó được kích thích. Và nó sẽ tiết ra nhiều cái chất kích thích tố làm cho con người ta trẻ lại. Thay vì là ngồi ì ra, không suy nghĩ gì cả, thì theo cái nguyên tắc không dùng đến thì thoái hóa, thì sẽ trở thành cái người bất động và người hoàn toàn thụ động. Rồi có rất nhiều người vào trong những cái hội như hồi nãy nói là đi hội, đi chụp hình chẳng hạn, rồi đi vacation với nhau, hoặc là hát hò với nhau, hoặc là đàn hát với nhau. Có rất nhiều người đến lúc tuổi già mới có cái thú vui là tập đàn, tập hát với nhau. Cũng có một cái điều là người ta nhận xét đó, là đi xem văn nghệ chẳng hạn, không thích bằng chính mình làm văn nghệ. Đó là quý vị nhìn thấy có rất nhiều người đàn chả có gì hay cả, hát cũng chả có gì hay, nhưng mà đã rất sung sướng được làm điều đó, thay vì là đi ngồi xem các ca sĩ chuyên nghiệp hát. Thì đây là những cái vấn đề tâm lý của người lớn tuổi. Rồi nói đến sống tâm linh, như nãy chị Nhàn có nói, thì đời sống tâm linh khi chúng ta lớn tuổi rất là quan trọng. Thì chúng ta phải tìm đến một cái đời sống tâm linh, dù là tôn giáo nào thì sẽ có một cái sự tìm đến cái đời sống tâm linh của tôn giáo đó, để chúng ta có thể biết được nó là gì, và có một sự an lạc trong tâm hồn. Và nó cũng bổ túc với lại cái sự mà tập luyện về thể chất và dinh dưỡng như hồi nãy chúng ta nói. Và rất nhiều khi cái vấn đề tâm linh và tâm lý này nó lại là cái chủ chốt làm cho cái việc tập luyện về thể chất và dinh dưỡng nó được tốt đẹp hơn. Hai cái nó ảnh hưởng với nhau. Mà đối với người lớn tuổi, một đôi khi cái chuyện tâm lý và tâm linh nói lại là cái chìa khóa để nó dẫn dắt cái con đường thể xác kia. Thành ra là đây là cái điều chị Nhàn muốn nói đến hồi nãy, thì chúng tôi đồng ý hoàn toàn. Vâng.
để đón một quý thính giả đã gọi trên đường dây. Xin mời quý thính giả lên tiếng ạ.
Dạ vâng, tôi kính chào nha sĩ Phương Nam với lại anh Huy Cường trên đài.
Vâng, xin chào anh.
Dạ, tôi là Phong. Tôi cái này tôi không có kiến thức về y khoa, nhưng mà tôi xin nhờ nha sĩ Phương Nam cho ý kiến phê bình dùm là nhắc tới những vị cao niên mà lớn tuổi đó, thì tôi có xem một cái chương trình ở trên đài số 8 cách đây cũng không lâu đó, thì họ có một cái show về cái bệnh mà Alzheimer, về bệnh mà mất trí nhớ của những người lớn tuổi đó.
Vâng.
Thì họ nói rằng theo thống kê của họ research tìm hiểu đó, thì họ thấy rằng mặc dù xứ Hoa Kỳ, xứ Mỹ mình đang ở là một trong những xứ phát triển và tân tiến ở trên thế giới, nhưng mà cái tỷ lệ mà những người lớn tuổi, những các cụ mà mắc bệnh Alzheimer khi về già ngoài 50 tuổi trở lên đó, thì đáng buồn là xứ Mỹ mình tỷ lệ rất là cao. Còn cái xứ mà hàng thứ nhất ở trên thế giới này mà những người lớn tuổi, những cụ mà thống theo thống kê 50 tuổi trở lên mà mắc bệnh Alzheimer thấp nhất trên thế giới này lại là xứ Ấn Độ. Mà mọi người đã biết rằng xứ Ấn Độ cái thu nhập trung bình của mỗi một người dân ấy thì so với thế giới họ không phải phải gọi là họ nghèo, chứ họ không có khá giả gì. Đó, thành ra người ta nói không nhất thiết là mình ở xứ văn minh phát triển mà mình tránh được cái bệnh hiểm nghèo như là bệnh Alzheimer. Thì cái show người ta không nói nhất thiết là nó là kết quả hữu hiệu, nhưng mà người ta nói sau khi mà người ta research á, người ta nói rằng có lẽ cái cách sống của xứ Hoa Kỳ này nó nặng nề về kỹ thuật quá, không có sử dụng tay chân như là những xứ nghèo khổ như ở bên Ấn Độ. Và hơn nữa là cái cách mà mình ăn uống diet, người ta nghĩ rằng trong cái hàng ngày mà diet của người Ấn Độ, người ta sử dụng cái chất mà curry á, là giống như cà ri đó, nó có chất antioxidant, thì có vẻ những cái chất chemical trong đó nó giúp cho một phần nào đóng trong cái những tế bào trong não hóa đó, nó không có bị già lão đi, giống như là những cái chế độ ăn uống quá đầy đủ dinh dưỡng, nhiều chất protein, nhấn mạnh về chất protein, chất đạm giống như ở bên Hoa Kỳ này. Thì tôi thấy cái đó rất là hay, và nó có cái thông tin về người già, thì tôi gọi lên để tôi xin nha sĩ Phương Nam cho thêm một cái ý kiến về cái chuyện đó.
Vâng, anh Phong nói rất là đúng, hoàn toàn đúng, là cái tỷ lệ số người bị Alzheimer ở trên xứ Mỹ này nhiều hơn ở các xứ gọi là chậm phát triển hơn, là bởi vì một lý do, hai lý do rất là rõ ràng. Thứ nhất là cái đời sống ở bên xứ Mỹ này là một đời sống quá bận rộn, quá nhiều áp lực của đời sống, rất là stressful, tức là con người lúc nào cũng tất bật, lúc nào cũng chạy đua theo cái đồng hồ. Và khi mà chúng ta chạy đua theo đồng hồ đó, thì tôi hơi méo mó nghề nghiệp một tí để giải thích về vấn đề hơi có tính cách y khoa, là khi chúng ta mà bị tất bật, bị vội vàng, thì trong người của chúng ta sẽ tiết ra những cái chất dịch, nó stimulate, nó tiết ra ảo ạt. Đó là lý do mà có rất nhiều người bị cancer ở xứ này nữa, là bởi vì cái đời sống không quân bằng, cái sự áp lực của đời sống nó sẽ làm cho những cái chất kích thích tố ở trong người, những chất kích thích tố mà nói một cách nôm na là không tốt, nó tiết ra ảo ạt và không control. Thì cái đó là một cái điều chính là cái sự áp lực của đời sống. Và một cái điều thứ hai là chế độ dinh dưỡng, như là anh Phong có nói thì rất là hoàn toàn đúng, là tại vì cái cách ăn uống ở bên này là nói chung là không có healthy, tức là quá nhiều chất protein không tốt, rồi lại hay là người ta lại hay uống rượu, rồi uống alcohol rất là nhiều, rồi những cái chất thuốc người ta dùng mỗi ngày nữa, thành ra là ăn uống thiếu những cái chất tốt, thiếu những chất tươi, và ăn những thức ăn chế biến nhiều hơn. Rồi sở dĩ những cái người ở xứ như anh nói là Ấn Độ hoặc là Nhật Bản hoặc là những xứ Á Châu, thì người ta đời sống người ta nó nghiêng về tâm linh nhiều hơn, người ta đỡ tất bật mỗi ngày hơn. Và có một cái điều rất là hay, rất là beauty của cái đời sống các xứ Á Châu là người ta có làm một cái hành động, một cái exercise mà gọi là thiền định. Thì nếu mà anh biết, cái thiền định nó là một cái hình thức exercise mà làm cho cái đầu óc của người ta được balance lại. Trong cái đầu, nếu mà nói giải thích một cách cơ chế về cấu tạo và sinh lý ở trong đầu, thì nó sẽ có những cái chỗ và những cái chất hormone tiết ra theo từng cơ quan. Và những cái chất này, nếu mà chúng ta để cái sự mà áp lực của đời sống, nó sẽ làm cho những cái chất này nó tiết ra những cái chất không tốt, thì nói một cách nôm na như vậy. Và sở dĩ những cái xứ kia người ta có cái sự thiền định, đời sống người ta nó có một cái sự tâm lý bình an và ổn định hơn. Và theo một cái cách mà nói về Đông Phương đó, thì tất cả những bệnh tật, tất cả những cái sự mà không hay xảy ra trong đời sống của một con người, nó đều quy lại là bởi vì nó không có sự quân bằng. Nếu mà con người sống ra, sinh ra và lớn lên với tạo hóa đặt ra, thì con người nếu chúng ta sống một cái đời sống quân bằng về tất cả mọi phương diện, về cơ thể, về thể chất, về tâm lý, về đủ mọi thứ, thì con người sẽ không có tật bệnh và không có vấn đề gì cả. Những người bị bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, những bệnh nan y là bởi vì người ta sống out of cái quân bằng đó. Thành ra là cái lời mà nói của anh Phong, cái nhận xét của anh rất là chính xác, là ở xứ Mỹ này người ta hay bị mất trí nhớ, người ta hay bị bệnh trầm cảm, người ta hay bị đủ mọi thứ, nan y, ung thư, các thứ. Trong khi ở những xứ chậm tiến kia thì đời sống người ta vô tư hơn, người ta không phải tất bật mỗi ngày, người ta không phải suy nghĩ mỗi ngày. Cái đời sống sung túc về vật chất không có nghĩa là sự bình an của tâm thần. Nhiều khi cái sung túc của vật chất đó có một sự đổi chác, là cái tâm thần của chúng ta phải lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng áp lực. Thành ra đó là lý do mà ngày nay, nhất là ở bên xứ Mỹ, có rất nhiều vấn đề về bệnh tật, về trí óc, bệnh tật, về nan y, là bởi vì cái sự xáo trộn mà mất quân bằng đó.
Vâng, cảm ơn anh Phong đã gọi và đóng góp với chương trình. Mà xin mời quý thính giả kế tiếp ở trên đường dây ạ.
Alo.
Vâng, xin chào ông ạ.
Dạ, chào quý vị, chúng tôi là Thứ Hải ạ.
Vâng, xin chào ông Thứ Hải.
Dạ, chào ông Huy Cường. À, tôi ra theo cái thiện ý này, ngoài cái vấn đề mà những người lớn tuổi rồi lo về sức khỏe đó, thì đó là rất là đúng. Sức khỏe là vàng, nhưng mà có cái này là đi nghĩ với quý vị lớn tuổi đó cũng nên trao đổi với mấy đứa nhỏ đó, mấy đứa con cháu, rồi cái tư tưởng về dân chủ tự do của những người tị nạn của chúng ta đó. Tại vì tôi có thấy rằng cháu đổi nó khoảng 40 mấy rồi mà họ nói cái gì đó, ồ vậy hả chú, vậy hả chú, tức là nó không có biết gì về tự do dân chủ, mà còn nước Việt Nam ta, nước Việt Nam ta đang khó khăn, có thể là bị biến thành là nô lệ nữa. Thành ra tôi đề nghị với cái vị liên trưởng mà lớn tuổi nên trao đổi về tư tưởng tự do dân chủ với mấy đứa con cháu khi mà mình rảnh rỗi.
Vâng, cảm ơn ông Thứ Hải, và vâng, trở lại với chị Phương Nam ạ.
À, vâng, trở lại vấn đề mà cách giữ gìn cho tuổi lớn tuổi, một người lớn tuổi có thể có một đời sống gọi là an lạc lúc tuổi già, thì chúng ta nãy giờ đang nói về hai vấn đề là vấn đề thể chất và vấn đề tâm lý. Thì trong vấn đề thể chất, chúng ta nói đến chế độ dinh dưỡng và cách tập thể dục thể thao. Và về vấn đề tâm lý thì chúng ta nói đến cái sự mà tìm bạn và nói chuyện thông đạt tư tưởng với những người chung quanh. Rồi chúng ta có thể có một cái sự đóng góp vào trong cái sinh hoạt của gia đình. Chẳng hạn như những người lớn tuổi có thể trông nom cháu chẳng hạn, thì nó cũng có là một cái nguồn vui, và nó cũng tạo cho mình một cái tâm lý là chúng ta vẫn còn đóng góp vào một cái gì đó, và chúng ta có thể hướng dẫn và huấn luyện và dạy dỗ cho một cái mầm non mới mọc lên là đứa cháu của chúng ta, để trở thành một cái người hữu dụng sau này. Thì những cái điều đó là những cái điều mà về tâm lý. Rồi vấn đề đời sống tâm linh là chúng ta nên tìm đến một cái niềm tin tôn giáo nào đó, để chúng ta có một cái chỗ nương tựa để mà an ủi và hướng dẫn cho chúng ta có thể tiến bộ. Thì cái đó là cái chủ đề ngày hôm nay. Thì nãy giờ có quý vị gọi vào. Vâng.
Vâng, chúng tôi lại có một quý thính giả mới gọi vào. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ. Chào chị Phương Nam với lại anh Huy Cường.
Vâng, xin chào
em
chị.
Mỹ Lan. Em nghe về cái chị Phương Nam nói rất là hay. mấy lần rồi chị Phương Nam lên đài nói rất là hay, chỉ muốn nghe mà thôi. À, nhưng mà hôm nay em bổ sung một chút xíu là em thấy cái tuổi già đó thì vấn đề tập thể dục đó, là mình phải biết lượng sức mình. À, mình thấy mình mạnh thì mình tập 5 phút, còn mình yếu mình tập 1 phút, 2 phút. Một ngày mình tập 1, 2 lần, mỗi một lần ít phút thôi. Ai biểu làm cho quá rồi nó đuối rồi nó ngã cái rầm xuống. Rồi là chuyện thứ hai là tập thể dục trí não. À, một ngày mình phải có một cái gì, một chút xíu, một cái vấn đề gì đó để suy nghĩ, để cho cái não mình nó đừng có già đi, nó đừng có chết. Điều thứ ba nữa là mình phải để cho cái tinh thần của mình á, nó thoải mái, nó bình an, mà nó có cái nơi nương tựa, nhất là ông bà cha mẹ mà hiền lành á, chơi với cháu con á là nó rất hay. Chứ mà khó khăn quá đó là tự mình giết chết mình, tự mình cột cổ mình vô. Rồi chuyện thứ ba nữa đó là mình phải biết, thí dụ mình biết chơi game đó thì mình chơi cho nó vui, chơi với cháu với con mình, chơi lên internet. Rồi đó, cái điều quan trọng người ta nói là thí dụ như mình chơi, mình có tiền á thì mình đi chơi qua ban này ban kia ban nọ, qua bạn qua bè đi chơi. Còn không, mình không có tiền đó thì mình vô cái hội người già, để mình đi theo cái hội người già, người ta cùng tuổi cùng tác với mình, người ta vui với mình thì tự nhiên mình cảm thấy nó sung sướng. Rồi bởi vậy người ta mới nói cái câu là một tinh thần minh mẫn trong một thể xác tráng kiện. Là ở bên này á là sống vội vàng quá, thành với lại điều quan trọng là uống thuốc quá nhiều đi, thành ra riết là nó ngớ ngẩn, không còn nhớ cái con khỉ gì nữa hết. Như ba em nè, ở qua bên Mỹ bên này uống thuốc quá rồi, ông già không còn biết trời đất gì, rất ngớ ngẩn luôn. Dẫn về Việt Nam ở bên đó một thời gian rồi mới tỉnh táo, mới nói chuyện này nọ được. Chứ còn ta lại ta thăm ta hỏi biết con là ai không, nói chuyện đã biết hỏi ai không biết, rồi thành ra không còn biết cái gì hết trơn, giờ cũng chết mất rồi. Rồi thôi xin góp ý nhiêu đó thôi, chào hai vị trên đài ạ.
Vâng, rất là cảm ơn chị Mỹ Lan. Chị Mỹ Lan cũng bổ túc và tóm tắt tất cả những điều chúng ta muốn nói ngày hôm nay. Thì đúng, đồng ý với chị là vấn đề tập thể dục thì chúng ta phải tự lượng sức mình, và chúng ta có thể chia làm nhiều đoạn trong một ngày, không cần phải tập cùng một lúc. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta muốn tập, thí dụ một cái thí dụ đơn giản nhé, là mọi người lớn tuổi hiện bây giờ hay phẩy tay đó, tập dịch cân kinh đó, thay vì phải tập 1.800 cái trong một ngày thì quý vị có thể chia ra lâu lâu rảnh lại đi ra phẩy vài cái, xong rồi lâu lâu rảnh lại như vậy. Chúng ta làm từng đoạn nhỏ một theo cái sức khỏe và cho phép của chúng ta thì cộng lại chúng ta sẽ có một cái tổng hợp tác dụng. Rồi một cái điều thứ hai là thể dục trí não thì đồng ý hoàn toàn với chị Mỹ Lan, là chúng ta thứ nhất là như chị nói là nhóm họp với những bạn bè, những cái group và những hội già, để chúng ta có một cái đời sống có sự giao tiếp với bên ngoài, thay vì các cụ mà cứ ở nhà xong rồi ngồi không một mình thì tự nhiên trí óc sẽ phải thoái hóa và sẽ trở thành trầm cảm, và sẽ trở thành người ngoài nhìn vào cũng thấy là chán nản theo. À, và cũng trở thành một cái gọi là một cái mối lo nặng nề cho con cháu nữa. Thành ra nếu mà chúng ta biết tập thể dục trí não như chị nói, tức là tìm bạn trong nhóm mà chơi, rồi phải tìm những cái gì có sự suy nghĩ một tí xíu, chẳng hạn như là những cái game chị nói, thì những cái game này hiện bây giờ có tất cả mọi nơi, những cái game trong internet và trong cái phone của quý vị đó, thì quý vị có thể chơi tất cả những cái game này để chúng ta có một cái sự vận dụng của các tế bào não. Khi mà chúng ta có một cái tinh thần bình an, cái điều đó là một cái điều rất quan trọng mà chị Mỹ Lan muốn nói. Tức là khi chúng ta cảm thấy cái tinh thần của chúng ta bình an, lạc quan, thì chúng ta nhìn đời một con mắt rất là thoải mái. Và khi chúng ta có một cái tâm thần thoải mái như vậy, tự động trong cơ thể của chúng ta, như nãy chúng tôi có nói về vấn đề y khoa, thì những cái chất dịch tốt nó sẽ tiết ra, và hai cái đó nó bổ túc với nhau. Khi chúng ta có một tâm thần bình an thì chúng ta sẽ có một cơ thể lành mạnh.
Vâng, cảm ơn chị Mỹ Lan đã gọi vào tham dự chương trình, và xin mời quý thính giả kế tiếp ở trên đường dây.
Dạ cháu tên Hùng, cháu xin chào chú Huy Cường với cô Nam Phương. Và cháu thì cũng còn trẻ, nhưng mà theo cái ý tưởng
cô Phương Nam thôi chứ phải là Nam Phương.
Dạ con xin hỏi. Dạ cháu Phương Nam. Dạ thì cháu còn trẻ thì chưa đến cái tuổi phải về retire như vậy, nhưng mà cháu lập cho cháu một cái hướng đi ngay từ bây giờ là giả sử như trong, tại vì như vừa họ thường nói đó, là ở Việt Nam mình không lo này không lo kia, tất thật sự cũng lo đầu tắt mặt tối chứ, là không lo thì tiền đâu mà là mua gạo mua thóc nuôi con ăn học cũng lo chứ, nhưng mà cái mức độ lo nó không bằng như ở Mỹ. Tại vì khi ở Mỹ á, mình chạy theo vật chất nên đâm ra mình bị khủng hoảng về tinh thần đó. Tại vì nếu mà mình làm công việc hàng ngày mình phải làm, nhưng mà mình đừng có lo quá, mình cứ làm theo trách nhiệm của mình trong công việc thì lúc đó tinh thần mình nó sẽ thoải mái hơn. Còn nếu mà mình cứ chăm vào công việc để mình lo vật chất của mình, so sánh với người này so sánh với người kia, con dám bảo đảm 99% của ai sống ở Mỹ này họ cũng lo về vật chất, so sánh với người này so sánh với người kia, đó là mình đã bị khủng hoảng tinh thần rồi. Và cái thứ hai nữa là con nghĩ khi mình còn trẻ mà mình không tham gia vào các hội đoàn thì khi về già làm sao mình có thể là ở chung với cái nhóm người già được, nếu mà mình không có tập từ lúc mình còn trẻ. Rồi mỗi ngày khi mình cố gắng mình tập hít thở như cháu bây giờ, là mỗi ngày sáng là cháu cố gắng cái tập hít thở, mặc dù không nhiều nhưng mà hít thật sâu, thở thật nhẹ 10 cái thôi. Và trước khi mà bước xuống giường hoặc là trước khi đi ngủ cũng làm như vậy, thì cháu nghĩ cháu cảm thấy như vậy thôi, nhưng mà cái điều quan trọng là vẫn nhờ ơn trên. Nếu mà mình không có nương tựa vào một cái bề trên nào đó thì mình sẽ không bao giờ có một cái like, và bề trên sẽ thương mình, sẽ ban cho mình những cái gì mà bề trên thấy mình cần, nên ra thì có ý kiến như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Thì Hùng cũng đóng góp những ý rất là hay, là một cái ý mà tôi đồng ý hoàn toàn. Và rất là cảm ơn Hùng đã nhắc đến, đó là cái vấn đề chúng ta phải từ hồi bé. Đó là lý do mà chúng tôi nhấn mạnh rất là nhiều lần, là cái gì gọi là căn bản nó phải từ trong mấu chốt, từ trong cái cốt lõi thì nó mới có thể tạo thành một cái thói quen sau này. Thành ra đó là lý do mà cái kỳ talk show đầu tiên chúng tôi nhấn mạnh vô cùng ở cái giai đoạn tạo hình và tạo tính của một đứa nhỏ lúc mà mới sanh ra đời cho đến khi bắt đầu có ý thức. Thì cái chuyện mà chúng ta phải có một cái sự bắt đầu ngay từ thời trẻ, tức là cũng như là Hùng nói là phải có thể dục thể thao, rồi phải có chơi với lại những người chung quanh, phải có những cái nhóm bạn chơi người chung quanh, thì đến khi tuổi lớn tuổi chúng ta sẽ tiếp tục theo cái thói quen đó, chúng ta sẽ không có bị cô độc ở trong một cái bóng tối. Rồi cái bên này thì bên Mỹ Hùng có nói là cái đời sống tất bật chạy theo vật chất, thì cái điều này hoàn toàn đồng ý. Mà chúng ta biết cái đời sống như vậy và chúng ta lỡ sống ở trên xứ này rồi thì chúng ta bắt buộc phải theo cái guồng máy của nó. Nhưng mà khi chúng ta hiểu cái lý do như vậy thì chúng ta sẽ tìm cách để mà balance nó, thì chúng ta phải làm những điều để mà nó quân bằng lại với những sự tất bật đó, bằng cách là một cách đơn giản là chúng ta phải như là Hùng nói hồi nãy đó, hít thở đó, rồi tập tành các thứ đó. Thì hoặc là một cái, nếu mà quý vị nhìn vào cái động tác yoga thì quý vị sẽ biết là tại sao. Tại vì yoga, nếu mà quý vị nhìn vào, quý vị sẽ nhìn thấy là nó làm tất cả những động tác ngược lại với những động tác chúng ta thường làm. Tại sao người tập yoga lại đứng trồng cây chuối? Bởi vì bình thường chúng ta đứng trên hai cái chân, thì lúc mà tập yoga chúng ta phải dội ngược lại để cho máu nó chảy ngược lại, và vân vân. Đó là những cái thí dụ là chúng ta làm lại những cái động tác mà chúng ta thường hay làm để balance nó. Chẳng hạn chúng ta nhìn computer nhiều quá thì chúng ta sẽ nhìn vào khoảng chân không, thì lúc đó đó là một cái sự tập thể dục cho cái mắt của chúng ta. Thì đại khái là tóm lại là chúng ta phải balance lại tất cả những điều tất bật của cuộc sống. Và cái điều mà nãy Hùng có nêu lên là cái sự hít thở, đây là cái điều tối quan trọng và rất dễ làm, mà tất cả quý vị có thể làm bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu đó, và bất cứ thời điểm nào. Chẳng hạn như là nếu quý vị tập cái thói quen hít thở thì chúng ta không bao giờ bị cái tình trạng thiếu dưỡng khí. chúng ta phải hít sâu, không có hít quá nông ở trên vùng phổi, thì lúc đó chúng ta sẽ không bị thiếu dưỡng khí. Mà khi chúng ta tất cả những cái vấn đề xảy ra về bệnh tật, về các thứ là do chúng ta thiếu dưỡng khí. Thành ra nếu mà chúng ta hít thở thì cái động tác hít thở đó cũng là một hình thức để tập thể dục, nhưng mà đơn giản nhất và căn bản nhất. Thì chẳng hạn như là khi quý vị đang lái xe, quý vị cũng có thể hít sâu và thở đều, hít sâu và đều. Thì ở nhà lúc nào đang giờ break chẳng hạn, là hoặc là đi làm đang giờ break time, chúng ta được nghỉ vài phút, chúng ta hãy điều hòa khí huyết ngay lập tức. Thì tất cả những điều đó nó có tác dụng là làm quân bằng lại những cái điều nó bị sai quân bằng. Thì tất cả những điều đó nếu chúng ta làm được và chúng ta hiểu cái nguyên tắc căn bản thì chúng ta sẽ có được một cái đời sống tốt đẹp về thể chất và tâm lý. Mà như nãy chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều lần là hai cái đó nó là một cái vòng luẩn quẩn. Cái thể chất tốt đẹp nó sẽ dẫn đến một cái tâm lý tốt đẹp, và tâm lý tốt đẹp sẽ dẫn đến một cái thể chất tốt đẹp. Như nãy Hùng có nói là một thân thể cường tráng, một tâm lý lành mạnh trong một thân thể cường tráng, thì cái hai cái đó nó bổ túc lẫn nhau và không có cái nào là quan trọng hơn cái kia, mà hai cái đó nó cùng là bổ túc lẫn nhau. Thành ra là đó là lý do mà chúng ta phân tích để chúng ta biết cái nguyên tắc của cái đời sống là nó đơn giản như vậy thôi. Thì nếu mà chúng ta hiểu nó và chúng ta làm những điều để chúng ta có thể quân bằng lại đời sống ở trên xứ Mỹ này, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống tốt đẹp.
Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng chỉ còn ít phút nữa, thì mời chị Phương Nam đúc kết cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, chương trình ngày hôm nay thì chúng ta nói đến cái giai đoạn sau của cuộc đời, tức là giai đoạn một cách nôm na là giai đoạn tuột dốc của một con người. Thì chúng ta muốn cho cái sự tuột dốc của chúng ta nó được hãm phanh lại, tức là nó được chậm lại, thì chúng ta hãy làm gì? Chúng ta hãy tập về thể chất và về tinh thần. Về thể chất thì chúng ta dinh dưỡng tốt, dinh dưỡng quân bằng, rồi tập thể dục thể thao theo mức độ của chúng ta, và đều, sâu và liên tục. Và vấn đề tâm lý thì chúng ta phải có những cái sự kích thích về đầu óc, và có sự giao tiếp với bên ngoài, với bạn bè, nói chuyện với người chung quanh, trao đổi ý kiến với người chung quanh, chơi những game để cho cái tế bào óc nó được kích thích và nó được tiết ra những chất tốt đẹp cho cơ thể. Và vấn đề tâm linh thì chúng ta nên có một chỗ dựa về tinh thần, tìm đến tôn giáo, tại vì đó là một cái cũng là một cái điều rất là then chốt trong cuộc sống. Và dĩ nhiên là trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta biết là phải có sự quân bằng về thể chất và tâm lý, hai cái đó ảnh hưởng hỗ tương với nhau. Thì nếu chúng ta hiểu được nguyên tắc và chúng ta thực hành những cái điều để bổ túc những nguyên tắc đó, thì chúng ta biết chắc chắn một điều là chúng ta sẽ có một cái tuổi già an lạc, để chúng ta tuột dốc một cách nhẹ nhàng, từ từ, thanh thản. Và khi mà đến cái cuối cái con đường dốc đó thì chúng ta cũng rất nhẹ nhàng và thanh thản. Đó là cái chủ đề của chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay. Xin thân ái chào tất cả quý vị, và hy vọng là chúng ta nhìn cuộc đời một cách dễ dàng và êm ái hơn, để có một cái sự an hưởng lúc tuổi già.
Vâng, cảm ơn chị Phương Nam đã đến với quý thính giả của Đài 900 AM trong chương trình Tình Yêu Gia Đình hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, cũng như là quý thính giả đã gọi vào để đóng góp với chương trình này. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào tuần tới.